SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Trong chương trình hôm nay, Công Minh xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức y khoa với những nghiên cứu phát hiện mới nhất của các nhà khoa học như Úc cảnh báo sự trở lại của vi khuẩn nguy hiểm từ thời cổ đại, nên hạn chế ăn sau 3 giờ chiều và chế độ ăn nhiều trứng mỗi tuần không làm tăng cân. Và phần còn lại của chương trình, Công Minh mời quý vị cùng theo dõi phần trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Chánh Tâm về những vấn đề hay gặp trong y khoa liên quan đến nghiên cứu lâm sàng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mở đầu là phần điểm lại tin tức y khoa quan trọng trong tuần qua. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cảnh báo một loại virus cổ xưa vừa xuất hiện trở lại và lan truyền nhanh chóng ở những vùng hẻo lánh của nước Úc. Virus có tên HTLV-1 được xem là có liên hệ với virus HIV, có thể gây ra bệnh bạch cầu và ung thư hạch. Hiện đã lây nhiễm hơn 40% người trưởng thành ở miền Trung nước Úc và những người thổ dân bị lây truyền nhiều nhất. Nhiều người cho rằng virus HTLV-1 được tìm thấy có thể bị đột biến khiến nó dễ lây lan hơn qua việc cho con bú, quan hệ tình dục không an toàn và qua truyền máu. Các triệu chứng của nhiễm trùng bao gồm mệt mỏi, xung hạch bạch huyết, khát nước, buồn nôn, sốt và nhiễm trùng thường xuyên. Hiện nay thế giới chưa tìm ra cách chữa trị bệnh do nhiễm virus HTLV-1. Một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí Cell Metabolism chỉ ra rằng những người chọn phương pháp ăn chế độ ít calo vài ngày mỗi tuần và những người không đụng đến thức ăn sau 3 giờ chiều sẽ giảm cân nhanh chóng so với những người có chế độ ăn bình thường. Ngoài ra, phương pháp này cũng làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu, cải thiện huyết áp và kiểm soát tốt lượng đường trong máu. Mặc dù nhiều người còn hoài nghi về kết quả nghiên cứu trên, tuy nhiên những người tham gia cuộc thí nghiệm đã cho thấy kết quả tích cực trong việc ngưng các bữa ăn sau 3 giờ chiều. Một tạp chí về dinh dưỡng tại Hoa Kỳ vừa công bố một kết quả khá ngạc nhiên về số lượng trứng mà mỗi người tiêu thụ hàng ngày. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trong vòng một năm, hai nhóm tham gia gồm những người tiêu thụ chỉ 2 quả trứng mỗi tuần và những người tiêu thụ 12 quả trứng mỗi tuần đều cho kết quả giảm cân là như nhau. Ngoài ra, những người tham gia bị tiểu đường loại 2 cũng không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ kêu gọi Quỹ Tim Mạch Quốc gia nên xem xét sửa đổi những khuyến nghị trước đây rằng mỗi người nên dùng tối đa 6 quả trứng trong một tuần. Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Thưa quý vị, tiến sĩ Nguyễn Chánh Tâm là một chuyên gia quản lý nghiên cứu với kinh nghiệm nghiên cứu lâm sàng về kỹ thuật y sinh tại nhiều bệnh viện và các viện nghiên cứu y học tại Melbourne và Adelaide. Ông hiện là phó giám đốc điều hành nghiên cứu tại Bệnh viện St. Vincent Melbourne, chịu trách nhiệm về chiến lược, phát triển và quản trị nghiên cứu. Ông đồng thời là phó giáo sư thỉnh giảng tại trường đại học RMIT và Đại học Melbourne. Trong chương trình hôm nay, SBS đã mời tiến sĩ Nguyễn Chánh Tâm trình bày một vấn đề rất hay gặp trong y khoa, đó là nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa tiến sĩ có thể cho thính giả của SBS biết việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có ý nghĩa như thế nào trong y khoa?
Chào anh cũng như là quý vị thính giả tại SBS. Ngày quốc tế thử nghiệm lâm sàng ngày 20 tháng 5 hàng năm là mình kỷ niệm cái ngày người bác sĩ của Hải quân Hoàng gia Anh tiến hành cái thử nghiệm lâm sàng đầu tiên thế giới với quá trình mà nghiên cứu về vitamin C cho những người đi trên biển. Nói chung là về thử nghiệm lâm sàng là thuốc men, những cái thiết bị y tế, mình phải có những cái cuộc thử nghiệm để coi có thuốc hay là cái máy móc nó có tác dụng tốt không.
Dạ, nếu mà nói chung về trong y khoa thì việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có ý nghĩa như thế nào thưa tiến sĩ?
Thì tức là mình tìm hiểu thêm, thí dụ như là cái thuốc nó có tác dụng không, hoặc là những cái thuốc mới nó có những cái phản tác dụng, hoặc là cái liều lượng thuốc nó có an toàn hay là tác dụng hay không. Thì trong y khoa thì càng kỹ thuật nó tiến tới, nhưng mà song song đó mình phải tìm hiểu là khi mà cái thuốc nó có những phản ứng phụ nó ảnh hưởng như thế nào tới người bệnh.
Dạ, cụ thể hơn xin tiến sĩ Tâm có thể giải thích lâm sàng trong y khoa nghĩa là gì được không ạ?
Có thể là mình nghe những cái từ người ta hay nói là khám lâm sàng hay là chẩn đoán lâm sàng, thì lâm sàng ở đây á là liên hệ hoặc là liên quan tới cái chuyện mà nghiên cứu trên người bệnh hoặc là liên quan về cái chữa trị y khoa cho người bệnh nhân trong bệnh viện hay là phòng khám. Thì thí dụ như trong cái quá trình mà khám bệnh á, thì thí dụ như bác sĩ là ghi nhận những triệu chứng khi mà bệnh nhân khai, thì có những cái dấu hiệu mà người ta sẽ ghi xuống, thì cái đó gọi là dấu hiệu lâm sàng. Khi mà chẩn đoán á, thì người ta nói là chẩn đoán lâm sàng, tức là xét nghiệm hoặc là chụp x-ray hay là siêu âm.
Có thể nói khám lâm sàng là bước đầu tiên rất quan trọng giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác bệnh tình. Vậy nếu như mà bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc một số bệnh nguy hiểm như là ung thư, thì bước tiếp theo sẽ là gì thưa bác sĩ?
Thường khi mà chẩn đoán xong á, thì là bắt đầu tới chữa trị, thuốc men. Thí dụ như mình bị ung thư thì mình bắt đầu xét nghiệm và xem xét cái trường hợp nào, cái thuốc nào nó phù hợp với cái người bệnh.
Trở lại với chủ đề ngày hôm nay là về thử nghiệm lâm sàng. Xin tiến sĩ cho biết là trong y khoa thì thử nghiệm lâm sàng nghĩa là gì?
Thưa anh, có thể là cái khái niệm là mới. Tại vì thường thì khi mà mình đi khám bệnh ở đây hoặc là nằm bệnh viện thì là chỉ là được nhận thuốc, chữa trị. Mà thường thì mình nghĩ là đó là những cái phương pháp chữa trị tốt nhất. Nhưng mà khi mà đến tới cái phương pháp chữa trị tốt nhất hiện nay thì nó phải qua một cái quá trình thử nghiệm, thì tức là thử nghiệm lâm sàng. Là một cái loại nghiên cứu có đối tượng tham gia, thì mà bệnh nhân thường được gọi là tình nguyện viên nghiên cứu. Thử nghiệm lâm sàng thường được thực hiện để tìm ra cái câu trả lời cho một vấn đề khoa học, hoặc là bác sĩ hay là nhà khoa học để nghiên cứu, để tìm cái biện pháp can thiệp trên người tham gia cuộc thử nghiệm. Thì cái biện pháp can thiệp có thể là thuốc men hay là thiết bị hay là cái thủ thuật y tế. Thì những nhà nghiên cứu là thu thập những cái dữ liệu, những cái thông tin về những cái biện pháp can thiệp đối với người sức khỏe cho người tham gia, và sau đó một thời gian thì mà họ sẽ trình bày là thí dụ như trong hai phương pháp A nó tốt hơn B, thì họ sẽ đưa vào cái chữa trị mà cái gọi là chuẩn á.
Xin tiến sĩ cho biết là tại sao chúng ta cần phải nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng?
Những cái tân tiến của y khoa là nó dựa trên những cái thử nghiệm lâm sàng trước đó. Cái thử nghiệm lâm sàng rất là cần thiết để mà mình phát triển thử nghiệm các loại thuốc, thiết bị, phương pháp, cái điều trị, để mình mà tìm hiểu những cái lối điều trị, những cái thủ thuật mới nó tốt hay không. Thường những cái loại thuốc mình dùng, những cái thiết bị mình dùng là phải trải qua cái thử nghiệm lâm sàng để mà được công nhận. Thí dụ như bên Mỹ thì nó có cái cơ quan quản lý dược phẩm FDA, ở bên mình thì có TGA tương tự như vậy. Tức là khi mà cái thuốc mới nó phải trải qua cái cuộc thử nghiệm rồi để được chứng nhận dùng chữa trị.
Vậy những ai có thể tham gia thử nghiệm lâm sàng và thời gian tham gia có lâu không thưa bác sĩ?
Thế anh, thì cái đối tượng mọi độ tuổi đều có thể tham gia. Thí dụ như ở Melbourne thì bệnh viện nhi đồng, cái đối tượng tham gia sẽ là những bệnh nhân nhi. Mỗi cái cuộc thử nghiệm lâm sàng thì có cái yêu cầu về đối tượng tiêu chí tham gia, và thời gian thì cũng tùy, thường là cũng hơi khá phức tạp. Thí dụ như bệnh về ung thư thì cái thời gian có thể ngắn hơn vì cái bệnh tình nó khá nguy hiểm. Còn thí dụ như những cái bệnh về tiểu đường, nó có thể cái thời gian nó có thể lâu dài hơn. Thì thường là người nghiên cứu hoặc là bác sĩ sẽ giải thích rõ cho mình là thí dụ anh tham gia cái cuộc thí nghiệm này là trong vòng 2 năm hoặc là 3 năm, tùy cái bệnh, tùy thuốc hay là thiết bị mà họ nghiên cứu.
Dạ, xin tiến sĩ cho biết thêm là một cuộc thử nghiệm lâm sàng thường bao gồm những bước như thế nào ạ? Có phức tạp hay không ạ?
Nói chung thì nó tùy cái thí nghiệm thuốc như thế nào, nhưng mà thường cái quy trình thử nghiệm là nó được kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Cái bước đầu là nó phải qua được giám sát bởi các cơ quan chính quyền. Thì nó tiến hành, như tôi nói, là hai cái nhóm. Một nhóm can thiệp, tức là nhóm này là nhận biện pháp can thiệp đang được thử nghiệm, tức là loại thuốc mới hay là những cái thủ thuật mới. Cái nhóm kiểm soát là cái nhóm này sẽ không có nhận được cái biện pháp can thiệp. Thường á, là nó có qua 3-4 giai đoạn. Là thí dụ thuốc mới lần đầu tiên á, là giai đoạn 1 á, thường thử nghiệm trên một cái nhóm nhỏ cho những người mà tình nguyện viên khỏe mạnh, tức là mình không có mắc bệnh nhưng mà mình coi thử cái thuốc đó ảnh hưởng trên cơ thể như thế nào. Rồi sau đó đó, khi mà cái quá trình đó qua rồi đó, thì tới cái giai đoạn mà thử trên người bệnh, thì có thể là tùy giai đoạn 2, giai đoạn 3 là có thể từ 2 hoặc là tới 3 năm.
Nếu nói như vậy thì việc tham gia thử nghiệm lâm sàng mình cần phải có những điều kiện gì không thưa bác sĩ?
Ở đây là mình có cái sự lựa chọn, tức là khi mà người bác sĩ hoặc là nghiên cứu viên hỏi mình có muốn tham gia không, thì đó là tùy mình thôi. nó cũng không có điều kiện gì tất cả, nhưng mà họ sẽ theo dõi rất là kỹ càng, thí dụ như qua những cái thử máu hoặc là xét nghiệm vân vân, thì họ sẽ hiểu được là mình có cần để can thiệp hay không. Nói tóm lại, những cái thuốc mình dùng hiện nay là do những người tham gia vào những cái cuộc thử nghiệm lâm sàng trước đó để cung cấp những cái tin tức mà cái thuốc tốt nhất hiện nay mình đang xài. Thì nếu mà mình có cơ hội mà mình tham gia, thì tôi nghĩ là mình nên tham gia vào những cái cuộc thử nghiệm như vậy, để trong tương lai sẽ có những cái loại thuốc tốt hơn, hoặc là có những cái thiết bị, hoặc là cái thủ thuật tốt hơn.
Khi mà tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thì không biết là người tham gia có gặp nguy hiểm hoặc là rủi ro gì không, thưa tiến sĩ?
Cái chuyện rủi ro trong y khoa nó lúc nào cũng có. Khi mà anh đi cái cuộc giải phẫu thì anh ký một cái giấy rủi ro. Thì trong thử nghiệm lâm sàng cũng vậy. Khi mà mình tiếp nhận một cái phương pháp điều trị thử nghiệm mới, thì cái tác dụng của cái phương pháp đó, thuốc hay là thiết bị hay là cái thủ thuật mới chưa được hiểu biết hết, thì có thể mình gặp phải một số tác dụng phụ hoặc những biến chứng nguy hiểm mà thậm chí có thể đe dọa tới tính mạng. Tuy nhiên, cái nguy hiểm hay là những cái rủi ro nó được cân bằng với những cái lợi ích, tức là mình được tiếp cận tới cái phương pháp điều trị thử nghiệm chưa áp dụng công khai, những cái kỹ thuật mới, những cái loại thuốc mới. Nói chung, cái lợi ích về lâu dài là giúp đỡ những người khác bằng cách là mình đóng góp về trong cái việc phát triển về những phương pháp điều trị hoặc là những cái thủ thuật y tế mới.
Xin tiến sĩ có thể cho biết thêm là trong lịch sử y khoa có những thành tựu gì về thử nghiệm lâm sàng đã được ghi nhận hay không ạ?
Ở Úc mình là một nước phát triển y khoa, y học rất là cao. Những cái khám phá mà tiêu biểu của Úc gần đây như là cái thuốc mà vaccine Gardasil giúp người phụ nữ chống cái ung thư cổ tử cung á. Ngoài ra, những thuốc như Relenza là chống cái bệnh cúm và còn nhiều cái thuốc khác nữa. Thì như mới nãy tôi trình bày là những cái thuốc hiện tại bây giờ phòng chống ung thư hay là tiểu đường hay là về tim thì tất cả đều trải qua những cái thử nghiệm. Những cái thuốc hiện tại bây giờ được sử dụng theo cái kiểu là chuẩn, là thường được trải qua những cái cuộc thử nghiệm đó, cho nên rất là nhiều loại thuốc khác nhau trong cái lịch sử y khoa. Chỉ xin là kể ra một số như là Gardasil hoặc là Relenza của Úc mình đó là được dùng ở trên toàn thế giới.
Có thể nói để trả lời hết những thông tin liên quan đến thử nghiệm lâm sàng chắc phải mất rất nhiều thời gian. Trong thời gian hạn hẹp của chương trình, SBS chỉ muốn tóm gọn những thông tin chính và hữu ích cho quý vị thính giả. Ngoài ra, nếu mà thính giả muốn tìm hiểu thêm về thử nghiệm lâm sàng, không biết là tiến sĩ Nguyễn Chánh Tâm có thể cung cấp thêm thông tin gì về việc này không ạ?
Dạ thưa anh, thì như tôi trình bày là nếu mà mình muốn tham gia cái cuộc thử nghiệm lâm sàng, thường là những người bác sĩ hoặc là những chuyên gia nghiên cứu, khi mà mình khám bệnh thì họ sẽ hỏi mình. Còn nếu mà mình muốn tìm hiểu thêm á, thì mình có thể hỏi bác sĩ, bắt đầu bằng bác sĩ gia đình của mình ngay ở phòng mạch hoặc là ở bệnh viện khi mà mình gặp. Nói chung là mình phải đáp ứng những cái yêu cầu, thí dụ như là mình phải có cái bệnh nào mà người ta muốn nghiên cứu, thì để đáp ứng cái yêu cầu đó. Hội đồng phòng chống ung thư của Úc mình cũng có nhiều cái thông tin trên mạng, tức là cái Cancer Council Australia. Thì nếu mà quý vị lên trang đó, trên mạng đó có một số thông tin trên các trang mạng của đa số bệnh viện lớn như bệnh viện St. Vincent tôi làm, đều có những cái danh sách các cuộc thử nghiệm lâm sàng hiện đang được thử nghiệm. Thì quý vị cũng có thể vào trang đó và tìm thêm là những cái cuộc nghiên cứu đó về cái bệnh của mình có thể tham gia hay không. Ngoài ra, Hội đồng Phòng chống ung thư Victoria cũng có một trang mạng cung cấp danh sách các cuộc thử nghiệm lâm sàng hiện đang được thử nghiệm đó. Thì nó gọi là cancerfix.org.au. Còn trang mạng của St. Vincent là svhm.org.au. Quý vị thính giả có thể vào đây và để tìm hiểu thêm. Thì cũng nhân tiện đây thì tôi cũng xin trình bày thêm là những cái cuộc thử nghiệm lâm sàng đôi khi nó có thể là mình khó tìm hiểu về những cái chi tiết, nhưng mà mình có thể tham gia vào những cái căn bản như là cái hội phòng chống ung thư gửi những cái kit mà để mình thử nghiệm về ung thư ruột rồi này kia đó, thì mình cũng nên tham gia vào cái đó. Tại vì những cái screening đó là để tìm bệnh cho mình, mà họ cũng dùng cái đó cho những cái cuộc thử nghiệm trong tương lai nữa. Cho nên cũng khuyến khích quý vị thính giả, thay vì những cái kit đó cũng là rất là tốn tiền, thay vì bỏ nó đi đó, thì mình cũng nên dùng những cái đó. Đó là những bước đầu tiên mà quý vị thính giả có thể tham gia vào những cái cuộc thử nghiệm lâm sàng.
Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Chánh Tâm qua cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Công Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là vàng tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.